Phần 8. Bốn pháp thiết lập niệm. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở xứ Kuru, tức Câu Lâu, Kamasadama, tức Kim Sắc Đàm, là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ khưu: "Này các tỳ khưu." Các tỳ khưu vâng đáp Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn." 2. Thế Tôn thuyết như sau: "Này các tỳ khưu, đây là con đường nhất hướng để thanh tịnh hóa chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh đạo, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn pháp lập niệm." 3. Thế nào là bốn? "Này các tỳ khưu, tỳ khưu sống quán thân như thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán thọ như các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán tâm như tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán pháp như pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời." Quán thân. Mục 1. Quán hơi thở. 4. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống quán thân như thân? Ở đây, tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi xuống. Sau khi xếp tréo chân, lưng thẳng và an trú niệm trước mặt, vị ấy thở vô với ghi nhận rõ ràng, vị ấy thở ra với ghi nhận rõ ràng. Thở vô dài, vị ấy biết rõ tôi thở vô dài. Hay thở ra dài, vị ấy biết rõ tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết rõ tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vị ấy biết rõ tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Như người thợ quay hay học trò người thợ quay thiện xảo, khi quay dài biết rõ tôi quay dài, hay khi quay ngắn biết rõ tôi quay ngắn. Cũng vậy, tỳ khưu thở vô dài biết rõ tôi thở vô dài, vân vân, cho đến an tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. 5. Như vậy, vị ấy sống quán thân như thân bên trong, hay sống quán thân như thân bên ngoài, hay sống quán thân như thân bên trong và bên ngoài, hay vị ấy sống quán tính sinh khởi trong thân, hay sống quán tính diệt tận trong thân, hay sống quán tính sinh và diệt trong thân, hay nhận thức có thân đầy được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán thân trên thân. Mục 2. Bốn oai nghi. 6. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu đi biết rõ tôi đi, hay đứng biết rõ tôi đứng, hay ngồi biết rõ tôi ngồi, hay nằm biết rõ tôi nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào, vì ấy biết rõ thân thể như thế ấy. 7. Như vậy, vị ấy sống quán thân như thân bên trong, hay sống quán thân như thân bên ngoài, hay sống quán thân như thân bên trong và bên ngoài, hay vị ấy sống quán tính sinh khởi trong thân, hay sống quán tính diệt tận trong thân, hay sống quán tính sinh và diệt trong thân, hay nhận thức có thân đầy được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán thân trên thân. Mục 3. Hiểu biết rõ ràng. 8. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu khi bước tới, bước lui, biết rõ việc mình đang làm, khi nhìn tới, nhìn lui, biết rõ việc mình đang làm, khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm, khi mang áo Sagati, tức tăng già lê, mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm, khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm, khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm, khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. 9. Như vậy, vị ấy sống quán thân như thân bên trong, hay sống quán thân như thân bên ngoài, hay sống quán thân như thân bên trong và bên ngoài, hay vị ấy sống quán tính sinh khởi trong thân, hay sống quán tính diệt tận trong thân, hay sống quán tính sinh và diệt trong thân, hay nhận thức có thân đầy được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán thân trên thân. Mục 4. Thân bất tịnh. 10. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu quán sát thân này, từ bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu, cũng như một bao chứa, hai đầu trống đựng đầy các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt, đổ các hột ấy ra và quán sát. Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hột lúa đã xay rồi. Cũng vậy, tỳ khưu quán sát thân này, từ bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, vân vân, nước tiểu. 11. Như vậy, vị ấy sống quán thân như thân bên trong, hay sống quán thân như thân bên ngoài, hay sống quán thân như thân bên trong và bên ngoài, hay vị ấy sống quán tính sinh khởi trong thân, hay sống quán tính diệt tận trong thân, hay sống quán tính sinh và diệt trong thân, hay nhận thức có thân đầy được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ. Và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán thân trên thân. Mục 5. Bốn đại. 12. Lại nữa, này các tỳ khưu quán sát thân này, ở bất cứ vị trí hay oai nghi nào, chỉ gồm có các phần tử. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Như một người đồ tể thiện xảo, hay đệ tử của một người đồ tể, giết một con bò, ngồi cắt chia từng phần tại ngã tư đường. Cũng vậy, này các tỳ khưu quán sát thân này, ở bất cứ vị trí hay oai nghi nào, chỉ gồm có các phần tử. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. 13. Như vậy, vị ấy sống quán thân như thân bên trong, hay sống quán thân như thân bên ngoài, hay sống quán thân như thân bên trong và bên ngoài, hay vị ấy sống quán tính sinh khởi trong thân, hay sống quán tính diệt tận trong thân, hay sống quán tính sinh và diệt trong thân, hay nhận thức có thân đầy được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ. Và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán thân trên thân. Từ mục 6 đến 14. Chính pháp quán tử thi. 14. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày. Thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỳ khưu quán thân ấy như sao? Thân này tính chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tính chất ấy. 15. Như vậy, vị ấy sống quán thân như thân bên trong, hay sống quán thân như thân bên ngoài, hay sống quán thân như thân bên trong và bên ngoài, hay vị ấy sống quán tính sinh khởi trong thân, hay sống quán tính diệt tận trong thân, hay sống quán tính sinh và diệt trong thân, hay nhận thức có thân đầy được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ. Và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán thân trên thân. 16. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kênh ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỳ khưu quán thân ấy như sao? Thân này tính chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tính chất ấy. 17. Như vậy, vị ấy sống quán thân như thân bên trong, hay sống quán thân như thân bên ngoài, hay sống quán thân như thân bên trong và bên ngoài, hay vị ấy sống quán tính sinh khởi trong thân, hay sống quán tính diệt tận trong thân, hay sống quán tính sinh và diệt trong thân, hay nhận thức có thân đầy được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ. Và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán thân trên thân. 18-24. Này các tỳ khưu, lại nữa, tỳ khưu như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại. Với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt, nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại. Với các bộ xương không còn dính thịt, dính máu, còn được các đường gân cột lại. Chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này, chỗ kia. Ở đây là xương tai, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Tỳ khưu quán thân ấy như sao? Thân này tính chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tính chất ấy. 25. Như vậy, vị ấy sống quán thân như thân bên trong, hay sống quán thân như thân bên ngoài, hay sống quán thân như thân bên trong và bên ngoài, hay vị ấy sống quán tính sinh khởi trong thân, hay sống quán tính diệt tận trong thân, hay sống quán tính sinh và diệt trong thân, hay nhận thức có thân đầy được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán thân trên thân. 26-30. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ còn một đống xương lâu hơn 3 năm, chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỳ khưu quán thân ấy như sao? Thân này tính chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tính chất ấy. 31. Như vậy, vị ấy sống quán thân như thân bên trong, hay sống quán thân như thân bên ngoài, hay sống quán thân như thân bên trong và bên ngoài, hay vị ấy sống quán tính sinh khởi trong thân, hay sống quán tính diệt tận trong thân, hay sống quán tính sinh và diệt trong thân, hay nhận thức có thân đầy được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán thân trên thân. Quán thọ 32. Này các tỳ khưu, như thế nào là tỳ khưu sống quán thọ như các thọ? Ở đây, tỳ khưu khi cảm giác lạc thọ, biết rõ tôi cảm giác lạc thọ. Khi cảm giác khổ thọ, biết rõ tôi cảm giác khổ thọ. Khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, biết rõ tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, biết rõ tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, biết rõ tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất. Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, biết rõ tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, biết rõ tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất. Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, biết rõ tôi cảm giác bất khổ, bất lạc thọ thuộc vật chất, hay khi cảm giác bất khổ, bất lạc thọ không thuộc vật chất, biết rõ tôi cảm giác bất khổ, bất lạc thọ không thuộc vật chất. 33. Như vậy, vị ấy sống quán thọ như các thọ bên trong, hay sống quán thọ như các thọ bên ngoài, hay sống quán thọ như các thọ bên trong và bên ngoài. Hay vị ấy sống quán tính sinh khởi trong các thọ, hay sống quán tính diệt tận trong các thọ, hay sống quán tánh sanh và diệt trong các thọ. Hay nhận thức có cảm thọ đây được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán thọ như các thọ. Quán tâm. 34. Này các tỳ khưu, như thế nào là tỳ khưu sống quán tâm như tâm? Ở đây, tỳ khưu với tâm có tham, biết rõ tâm có tham, hay với tâm không tham, biết rõ tâm không tham, hay với tâm có sân, biết rõ tâm có sân, hay với tâm không sân, biết rõ tâm không sân, hay với tâm có si, biết rõ tâm có si, hay với tâm không si, biết rõ tâm không si, hay với tâm thu nhiếp, biết rõ tâm được thu nhiếp, hay với tâm tán loạn, biết rõ tâm bị tán loạn, hay với tâm quảng đại, biết rõ tâm được quảng đại, hay với tâm không quảng đại, biết rõ tâm không được quảng đại, hay với tâm hữu hạn, biết rõ tâm hữu hạn, hay với tâm vô thượng, biết rõ tâm vô thượng, hay với tâm có định, biết rõ tâm có định, hay với tâm không định, biết rõ tâm không định, hay với tâm giải thoát, biết rõ tâm có giải thoát, hay với tâm không giải thoát, biết rõ tâm không giải thoát. 35. Như vậy, vị ấy sống quán tâm như tâm bên trong, hay sống quán tâm như tâm bên ngoài, hay sống quán tâm như tâm bên trong và bên ngoài, hay sống quán tính sinh khởi trong tâm, hay sống quán tính diệt tận trong tâm, hay sống quán tánh sinh và diệt trong tâm. Hay nhận thức có tâm đây được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ. Và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán tâm như tâm. Quán pháp. Mục 1. Năm triền cái. 36. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp? Ở đây, tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với năm triền cái. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với năm triền cái? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu trong tâm có ái dục, biết rõ trong tâm tôi có ái dục, hay trong tâm không có ái dục, biết rõ trong tâm tôi không có ái dục, và với ái dục chưa sinh này sinh khởi, vì ấy biết rõ như vậy, và với ái dục đã sinh này được đoạn diệt, vì ấy biết rõ như vậy, và với ái dục đã được đoạn diệt, tương lai không sinh khởi nữa, vì ấy biết rõ như vậy. Hay trong tâm có sân hận, hay trong tâm có hôn trầm thụy miên, hay trong tâm có trạo hối, hay trong tâm có nghi, biết rõ trong tâm tôi có nghi, hay trong tâm không có nghi, biết rõ trong tâm tôi không có nghi, và với nghi chưa sinh này sinh khởi, vì ấy biết rõ như vậy, và với nghi đã sinh này được đoạn diệt, vì ấy biết rõ như vậy, và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sinh khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 37. Như vậy, vị ấy sống quán pháp như các pháp bên trong, hay sống quán pháp như các pháp bên ngoài, hay sống quán pháp như các pháp bên trong và bên ngoài, hay vị ấy sống quán tính sinh khởi trong các pháp, hay sống quán tính diệt tận trong các pháp, hay sống quán tánh sinh và diệt trong các pháp, hay nhận thức có pháp đây được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với năm triền cái. Mục 2. Năm uẩn. 38. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với năm thủ uẩn. Và thế nào là tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với năm thủ uẩn? Ở đây, tỳ khưu suy tư. Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt. Đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt. Đây là tưởng, đây là tưởng tập, đây là tưởng diệt. Đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt. Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt. 39. Như vậy, vị ấy sống quán pháp như các pháp bên trong, hay sống quán pháp như các pháp bên ngoài, hay sống quán pháp như các pháp bên trong và bên ngoài, hay vị ấy sống quán tính sinh khởi trong các pháp, hay sống quán tính diệt tận trong các pháp, hay sống quán tánh sinh và diệt trong các pháp, hay nhận thức có pháp đây được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với năm uẩn. Mục 3. Sáu xứ. 40. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với sáu nội xứ và ngoại xứ. Và thế nào là tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với sáu nội xứ và ngoại xứ? Ở đây, tỳ khưu biết rõ con mắt và biết rõ các sắc. Do duyên hai pháp này, kiết sử sinh khởi, vị ấy biết rõ như vậy. Và với kiết sử chưa sinh, này sinh khởi, vị ấy biết rõ như vậy. Và với kiết sử đã sinh, này được đoạn diệt, vị ấy biết rõ như vậy. Và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sinh khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. Tỳ khưu biết rõ tai và biết rõ các tiếng, biết rõ mũi và biết rõ các hương, biết rõ lưỡi và biết rõ các vị, biết rõ thân và biết rõ các xúc, biết rõ ý và biết rõ các pháp. Do duyên hai pháp này, kiết sử sinh khởi, vị ấy biết rõ như vậy. Và với kiết sử chưa sinh, này sinh khởi, vị ấy biết rõ như vậy. Và với kiết sử đã sinh, này được đoạn diệt, vị ấy biết rõ như vậy. Và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sinh khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 41. Như vậy, vị ấy sống quán pháp như các pháp bên trong, hay sống quán pháp như các pháp bên ngoài, hay sống quán pháp như các pháp bên trong và bên ngoài, hay vị ấy sống quán tính sinh khởi trong các pháp, hay sống quán tính diệt tận trong các pháp, hay sống quán tánh sinh và diệt trong các pháp, hay nhận thức có pháp đây được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ. Và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với sáu nội xứ và ngoại xứ. Mục 4. Bảy giác chi. 42. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với bảy giác chi. Và thế nào là tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với bảy giác chi? Ở đây, tỳ khưu trong tâm có niệm giác chi, biết rõ trong tâm tôi có niệm giác chi, hay trong tâm không có niệm giác chi, biết rõ trong tâm tôi không có niệm giác chi. Và với niệm giác chi chưa sinh, này sinh khởi, vì ấy biết rõ như vậy. Và với niệm giác chi đã sinh, này được tu tập viên thành, vì ấy biết rõ như vậy. Hay tỳ khưu trong tâm có trạch pháp giác chi, có tinh tấn giác chi, có hỷ giác chi, có khinh an giác chi, có định giác chi, có xả giác chi, biết rõ trong tâm tôi có xả giác chi, hay trong tâm không có xả giác chi, biết rõ trong tâm tôi không có xả giác chi. Và với xả giác chi chưa sinh, này sinh khởi, vì ấy biết rõ như vậy. Và với xả giác chi đã sinh, này được tu tập viên thành, vì ấy biết rõ như vậy. 43. Như vậy, vì ấy sống quán pháp như các pháp bên trong, hay sống quán pháp như các pháp bên ngoài, hay sống quán pháp như các pháp bên trong và bên ngoài, hay vì ấy sống quán tính sinh khởi trong các pháp, hay sống quán tính diệt tận trong các pháp, hay sống quán tánh sinh và diệt trong các pháp, hay nhận thức có pháp đầy được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ. Và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với bảy giác chi. Mục 5. Bốn thánh đế. 44. Lại nữa, này các tỳ khưu, vị ấy sống quán pháp như các pháp đối với bốn thánh đế. Và thế nào là tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với bốn thánh đế? Ở đây, tỳ khưu như thật biết rõ, đây là khổ, như thật biết rõ, đây là khổ tập, như thật biết rõ, đây là khổ diệt, như thật biết rõ, đây là con đường đưa đến khổ diệt. 45. Như vậy, vì ấy sống quán pháp như các pháp bên trong, hay sống quán pháp như các pháp bên ngoài, hay sống quán pháp như các pháp bên trong và bên ngoài, hay vì ấy sống quán tính sinh khởi trong các pháp, hay sống quán tính diệt tận trong các pháp, hay sống quán tánh sinh và diệt trong các pháp, hay nhận thức có pháp đầy được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ. Và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống quán pháp như các pháp đối với bốn thánh đế. Kết luận. 46. Này các tỳ khưu, vị nào tu tập bốn pháp lập niệm này như vậy trong 7 năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất lai. Này các tỳ khưu, không cần gì đến 7 năm, một vị nào tu tập bốn pháp lập niệm này như vậy trong 6 năm, trong 5 năm, trong 4 năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong 1 năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất lai. Này các tỳ khưu, không cần gì đến một năm, một vị nào tu tập bốn pháp lập niệm này như vậy trong 7 tháng, trong 6 tháng, trong 5 tháng, trong 4 tháng, trong 3 tháng, trong 2 tháng, trong 1 tháng, trong nửa tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất lai. Này các tỳ khưu, không cần gì nửa tháng, một vị nào tu tập bốn pháp lập niệm này như vậy trong 7 ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất lai. 46. Này các tỳ khưu, đây là con đường nhất hướng để thanh tịnh hóa chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh đạo, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn pháp lập niệm. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ khưu ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Trung Bộ, chương 10, Kinh Niệm Xứ.